Trong thư tín thứ nhất gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại Thessalonica, Phaolô nói như thế này. Đây là trong chương 1 câu 5, nói rằng là người anh em đã biết cách chúng tôi vì cớ anh em mà ở giữa anh em là thế nào. Anh em biết chúng tôi là ai thì anh em biết. Anh em biết chúng tôi là ai ở giữa anh em bởi vì cớ anh em. Và câu 6, tất cả câu 6. Anh em bèn bắt chước chúng tôi, cũng bắt chước Chúa nữa. Lấy sự vui mừng của linh mà nhận lời giữa nhiều sự hoạn nạn. Tôi đọc câu này bởi vì đặt cho chúng ta về sứ điệp sáng hôm nay. Đó là về người cung ứng của thời đại. Và trọng tâm có hai điều, có hai mặt. Thứ nhất, con người đó là con người là ai? Và khi biết được cái tư cách, phong cách của người ấy sẽ đưa chúng ta đến sự khai triển của chúng ta trong Chúa. Tôi muốn dùng cái chữ động từ đây là foster, theo một cách rất là chính xác, ấy là khuyến khích hay là thúc đẩy một sự khai triển nào đó của một người nào đó qua một thời gian. Và có lẽ nguyên tố thúc đẩy đó là nói về một người đó là gương mẫu. Và khi anh em biết được người đó theo cái gương mẫu của người đó, sẽ có một ảnh hưởng sâu xa trong bản thể của anh em. Anh em nhận thức rằng anh em thân yêu đó là một tội nhân đã được cứu bởi ân điển của Chúa. Bắt đầu họ là một người bị sa ngã theo sáng tạo cũ, nhưng được cứu chuộc và được tái sinh. Và Chúa đã làm một công tác đó trong người đó vì thân thể của Ngài. Và Ngài có thể làm cho anh đó, chỉ đó cũng sẽ làm cho chúng ta. Không giống như vậy, không phải làm cho chúng ta trở nên người cung ứng, nhưng mà trở nên chúng ta cùng một loại như người ấy. Rồi Tê-sa-lô-thi-nhất chương 2, Phao-lô đã cho vài chi tiết về cái tư cách của con người của ông là gì. Ông nói điều này không để làm cho vui lòng con người, nhưng mà chỉ làm cho vui lòng Đức Chúa Trời. Ông ấy không muốn có sự tôn vinh nào cả. Ông không muốn lạm dụng cái tư cách sứ đồ của ông như là một người cha khuyên răn và người mẹ nuôi dưỡng. Anh em biết chúng tôi là loại tư cách của chúng tôi là ai. Anh em phải biết loại người nào. Anh Watchman Nee và anh Witness Lee ở giữa chúng ta, và tôi sẽ giải nghĩa điều này cho anh em trong chốc lát. Có một câu song song đó mà chúng ta mới đọc, đó là công vụ chương 20, khi Phaolô đến Jerusalem, trên đường đến Jerusalem. Ông nói là ông ở Milet, rồi ông mời các trưởng lão của hội thánh tại Ephesus đến, rồi họ đến để gặp ông, và ông nói với họ, nói một lời rất là nuôi dưỡng họ, rất là ấm áp họ. Và đây ông bắt đầu trong câu 18 Khi họ đến rồi thì người bèn nói rằng, anh em đã biết từ ngày đầu tôi đặt chân đến Asi. Tôi đã ăn ở với các anh em thể nào trong mọi lúc, anh em biết. Anh không phải chỉ có những vài ấn tượng mà thôi, hay là ý niệm, hay là ý kiến, nhưng mà anh em biết. Anh em biết tôi là thể nào với anh em trong mọi lúc, trong 3 năm tôi ở tại Epheso. Anh đã ở tại với họ. Và họ, mặc dù ông phải may lều trại để có thể tự cung ứng cho mình, nhưng mà ông ở với họ, ông nói với họ cách công khai, ông nói với họ trong gia đình với nước mắt đổ ra. Có vài câu nữa. Tôi đã ở với anh em trong mọi lúc, phụng sự anh em với anh em như là một nô lệ. Anh em biết, thưa Thánh Đồ, tôi đã ở như thế này, với tư cách như thế này, tôi đã phụng sự Chúa như là một nô lệ. Tôi không phụng sự như là một vị vua. Tôi không có tỏ bày ra là tôi có cái uy quyền cao hơn nào. Nhưng mà Chúa, tôi phụng sự với anh em như là một nô lệ với nước mắt. Câu 20. Thế nào tôi hễ điều gì có ích lợi thì tôi chẳng tránh trút mà nói ra cho anh em, từng dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia. Ông không giữ gì cho anh. Bất cứ cái nào ích lợi cho họ thì ông nói ra. Ông không sợ cho con người. Ông không có chính trị. Ông không có chính trị. Ông ấy không có muốn giữ mặt của mình. Ông chẳng giữ bất cứ điều gì cho ông. Ông dạy trước mặt công chúng, ông dạy từ nhà này sang nhà kia. Có một câu khác, câu 24, và hai câu khác. Thứ nhất là câu 24. Nhưng mà tôi không kể mạng sống của tôi là gì. Tôi chẳng coi nó là quý đối với tôi. Chỉ muốn làm xong cuộc chạy của tôi và chức vụ của tôi mà tôi đã nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-xu để làm chứng về phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. Ông đã không yêu phần sự sống hồn của ông. Ông không nghĩ rằng đó chính là cái điều đó là quý giá. Gánh nặng của ông là để hoàn thành xong cuộc chạy của ông, để có thể thi hành chức vụ mà Chúa đã giao cho ông. Rồi trong câu 32, và ông nói rằng là có thể họ sẽ không thấy mặt ông một lần nữa. Bây giờ tôi giao thác anh em cho Đức Chúa Trời và cho lời ân điển của Ngài, là lời có thể gây dựng anh em và ban cho anh em cơ nghiệp trong vòng hết thảy những người được thánh hóa. Anh em biết là loại người nào mà chúng tôi ở giữa vòng anh em. Anh em biết chúng tôi là như thế nào. Đây chính là con người. Con người thuộc về những người, là người thuộc về người cung ứng tân ước, là người của cung ứng cho thời đại này. Và khi chúng ta đọc cái dàn bài, phần đầu cái dàn bài, thì có những người chức vụ của thời đại, trong mỗi thời đại. Luther là một người. Nhưng mà Luther không phải là một giống như một người mà giống hệt như là anh Nghe hay là anh Lý. Bởi vì anh không có cái chức vụ đó, chức vụ của anh Nghe và anh Lý. Thậm chí anh Darby cũng vậy, cũng không thể nào giống hệt như là các anh ấy. Nhưng mà trong thời đại này, bắt đầu thập niên 1920, chúng ta có thể nói rằng Chúa đã tuôn đổ ra khải tượng về thời đại này, thuộc về gia tể của Đức Chúa Trời, của về thân thể, về Jerusalem mới. Và vì lý do này, Ngài cần phải có người cung ứng chức vụ này, một chức vụ mà có thể tương giao mà có thể truyền dẫn, mà có thể phô bày ra khải tượng của thời đại này mà Đức Chúa Trời biết. Đức Chúa Trời biết phải có một người, phải có người mà bản thể của họ, mà cấu tạo của họ phải tương xứng với khải tượng của chức vụ đó. Vì thế, Chúa đã dấy lên hai bình chứa. Và Chúa đã biết và Chúa quyết định Ngài không đến cõi Tây Phương này, Ngài không đến Đại học Princeton, Harvard hay là Yale hay là Oxford hay là Cambridge để bắt đầu, hay là Basel tại Đức, tại Bonn tại Đức. Nhưng mà Ngài đến Trung Quốc. Đó là sự lựa chọn thể trị của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể biết về người cung ứng của thời đại là một người có thể mang gánh chức vụ này liên quan đến anh Nghê, anh Ni? Chúng ta chưa bao giờ gặp anh. Chúng ta biết anh qua khi chúng ta bước vào trong chức vụ này. Và chúng ta biết anh qua anh Ly. Và có số người khác thì có biết anh. Nhưng mà anh Ly chia sẻ với chúng tôi qua cả thập niên, qua tiểu sử mà anh Ly viết về anh Ni. Chúng ta đến để biết cái tư cách hay là con người của anh, của anh Nghi, anh Nê, xin lỗi, anh Ni, liên quan đến chi tiết về vấn đề đó. Chúng ta không biết về cái đời sống con người của anh riêng tư, nhưng mình không biết, nhưng mà mình biết cái tư cách con người của anh là ai. Chúng ta biết anh Lý về vấn đề về, vì chúng tôi đã ở dưới cái chức vụ của anh bởi những ấn phẩm đã được in ra. Và cũng chúng ta có thể nói là bởi vì chúng ta cũng ở chung với anh em trong cả mấy thập niên. Vì thế chúng ta có thể nói là chúng ta biết anh. Chúng ta không nói theo cái tính cách thuyết lý, nhưng mà chúng ta biết anh, các anh ấy là loại người nào giữa vòng chúng ta vì cớ chúng ta. Chúng ta biết loại người gì mà các anh em đó ở giữa chúng ta vì cớ chúng ta. Để tôi muốn cho anh em một lời ngắn gọn vào năm 1967. Lúc đó khi tôi mới bắt đầu được tiếp xúc với anh Lee, tôi đến nếp sống hội thánh vào tháng 9 năm 1966. Đến Los Angeles một tháng sau đó. Anh Lý ở tại Đài Loan, lúc đấy ở Đài Loan, cho đến khi mùa đông năm 1967. Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên tôi gặp anh, ai là tôi nghe anh chia sẻ. Đó là sáng Chủ nhật tại Eldon Hall. Lúc đó tôi ở trong sự khôi phục của Chúa chỉ mới được 6 tháng. Tôi không biết gì cả. Nhưng mà khi anh đứng đó, có hai lời mà ở trong tâm trí của tôi tin rằng đó là trong linh. Đó là biết bản ngã mình. Không bản ngã. Tôi chưa bao giờ biết cái anh đó, nhưng mà tôi được huấn luyện là bản ngã được phô bày ra qua việc một người giảng. Đó là cái động cơ thúc đẩy của rất nhiều người giảng, thầy giảng ngày hôm nay. Vì thế khi tôi rất là ngạc nhiên nghe một người không có bản ngã. Và có hai điều xảy ra. Thứ nhất, trong tôi có một cảm nhận là kính trọng anh này. Vì tôi xin nhắc lại là tôi không biết gì cả. Tôi kính trọng Và đối với tất cả mọi kinh nghiệm mà anh đã đưa đưa mà anh có thể đến cái lúc thời điểm đó mà nói ra điều đó. Và tôi có cảm nhận rằng có một cái giá mà anh phải trả. Và điều đó đưa tôi đến một cái quyết định. Không phải là một cái lời hứa nguyện, không phải là một cái lời hứa mà tôi không thể, nhưng mà tôi đến một cái quyết định. Không bắt chước anh theo cách bề ngoài, nhưng mà Chúa ơi, đây là ngoài quyết định. Tôi bước đi cùng một bước đi mà anh Lý đã, mà những gì đã đưa anh Lý đến cái thực tại đó. Một vài tháng sau đó, vào bắt đầu cái kỳ hội đồng huấn luyện ở tại Los Angeles, anh Lý có hội đồng trong 10 ngày, rồi anh có kỳ huấn luyện 6 tháng, 6 tuần. Đó là tại sao đối với chúng tôi có nhiều anh em đây. Chúng tôi đi làm việc như như là giáo sư hay là thầy giáo, để có thể chúng tôi trong mùa hè thì chúng tôi được nghỉ. Trong những ngày đó thì đã đi qua rồi. Đó thật là một đơn sơ, sự đơn sơ đơn Chúa có thể khôi phục lại cái đời sống đơn sơ như thế. Đấng Christ và Hội Thánh phải là đầu, phải là hơn là cái chúng tôi ở đâu, cái công ăn việc làm của chúng tôi là gì. Và có các anh em từ Texas, họ cứ liên tục đến. Đó là những cái chuyện bên lề thôi. Nhưng mà Chúa che phủ tôi và anh em. Nhưng mà anh Lý bắt đầu chia sẻ các sứ điệp, chia sẻ về vấn đề chức vụ của thập tự giá và được ấn phẩm trong tiểu sử, trong cái cuốn sách gọi là tiểu sử của một người thuộc linh gì đó. Và trong sáng Chủ nhật anh chia sẻ về vấn đề chức vụ là gì, so sánh với ân tứ là gì. Và ân tứ cho thấy là cái ân tứ thì ân tứ và cái khả năng có thể là thiên nhiên, có thể là một điều gì đó mà linh linh cho, nhưng mà chức vụ thì được sản sinh với một cái giá phải trả, phải được sản sinh từ thập tự giá. Đó là kết quả của việc thấy khải thị cộng với sự chịu khổ. Và anh nói rằng đó là những gì mà sự khôi phục cần và luôn luôn cần. Và đến cái cuối cùng, cuối của sứ điệp thì nói tới anh không có muốn mà rước dây cái cảm xúc của mọi người nào của mọi người, nhưng mà anh muốn trình bày cho cái vấn đề là chúng ta có thể đi theo đường lối của ân tứ hay đường lối của chức vụ. Và một số người trong chúng tôi lúc đó, tôi còn trẻ, tôi lúc đó tôi đó là lần cái cơ hội đầu tiên, là 26 tuổi, và chúng tôi được khuyến à, tôi khuyến khích để cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài ban cho tôi những kinh nghiệm mà tôi cần để có thể sản sinh chức vụ này. Và tôi cầu nguyện như thế không phải là để làm vui lòng bất cứ người nào hay là vui lòng Chúa, nhưng mà tôi cầu nguyện như vậy trước mặt Chúa. Đó là hơn 50 năm trước đây, anh em có tin nổi không? Có một Có một người anh em cầu nguyện cái lời đó mà bây giờ vẫn còn đứng đây mà có hơi thở mà chia sẻ với anh em. Đúng là sự sống phục sinh anh em ha. Cho nên sứ điệp về người cung ứng của thời đại, sứ điệp này là kết quả của cái sự lao tác về gánh nặng để cố gắng cho chúng ta thấy cái nhìn của cái loại người cùng người cung ứng này. Cái loại người đó là loại người gì? Chúng tôi không làm để mà làm người ta buồn lòng, làm bất cứ người nào buồn lòng đâu nhé. Như chúng ta sẽ không bao giờ sẽ nhận lấy đường lối của hội anh em để sau 200 năm sau chúng ta sẽ nói là Darby and Kelly, Darby and Kelly. Chúng ta rất tôn trọng hai anh đó, nhưng mà chúng ta sẽ không ở đây mà không có anh em đó. Chúng ta sẽ không tổ chức một giáo phái đi theo họ hay là một đóng trại đi theo họ. Nhưng có một cái gương mẫu hay cái kiểu mẫu ở đây khi anh em đụng những người đó. Như tôi gặp anh Lý thì rất là ảnh hưởng đến bản thể của tôi. Bản thể của tôi vẫn còn ở dưới cái ấn tượng, vẫn còn ở dưới ảnh hưởng đó. Để khi nguyện Chúa cho chúng ta qua giàn bài này, để trong những năm tới anh em theo đuổi Chúa làm sao đó, thì thấy rằng người cung ứng là một gương mẫu để mà thúc đẩy, để khuyến khích việc tiến tới của chúng ta là những chi thể của thân thể. Và chúng ta thấy trong cái cuối cuối của cái, vì chúng ta thấy cái cuối của cái sứ điệp này, thì chúng ta sẽ thấy cái việc áp dụng cái điều này. Chúng ta sẽ thấy cái khải thị của thời đại, và chúng ta thấy được cái chức vụ của thời đại và người cung ứng của thời đại. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc. Người cung ứng của thời đại là người có khải tượng của thời đại và chức vụ của thời đại, và biết những gì Đức Chúa Trời đang phát ngôn và hành động trong thời đại hiện tại. Và sự thật là như vậy. Những người chúng ta là học, những người học giả, những người thần đạo gia, những người rao giảng phúc âm, những mục sư toàn trên đất này, trong vòng 90 năm qua, họ không biết được điều này. Chúng ta sẽ không tìm được một cuốn sách nào, chúng ta không thể nào biết cái cuốn sách nào mà biết được cái lời chúng ta mới nói. Nhưng mà có một người từ Phú Châu và một người từ Sĩ Phú, Chi Phú, biết điều này, bởi vì đó là một cái sự thật. Người cung ứng của thời đại biết những sự việc đặc biệt mà Chúa muốn hoàn thành trong thời đại của người ấy, và biết chức vụ và công tác của Chúa trong thời đại ấy. Các anh của chúng ta biết bởi khải tượng. Số 1, người mà có thể lãnh đạo trong chuyển động của Chúa vào thời đại của mình là người biết gia tể của Đức Chúa Trời và biết những gì Đức Chúa Trời đang phát ngôn ngày nay. Số 2, người nào có sự phát ngôn của Đức Chúa Trời về toàn bộ dạy dỗ thuộc gia tể tân ước của Đức Chúa Trời là người lãnh đạo trong chuyển động của Ngài, tức người cung ứng của thời đại. Anh em phải biết về bởi khải tượng, bởi khải thị. Anh em phải biết là Đức Chúa Trời muốn hoàn thành những gì. Những người đó biết Đức Chúa Trời muốn khôi phục lẽ thật về sự xưng công chính bằng đức tin. Ngài biết điều đó. Ngài bày tỏ cho anh đó. La Mã chương 1 trở nên sống động đối với anh đó. Nguyên tắc cũng giống hệt như vậy. Đó là chín anh em, như hôm qua, như anh Ed chia sẻ hôm qua, từ sáng thế kỷ. Và đến thời đại bây giờ, chúng ta vẫn ở trong thời đại này đấy. Đức Chúa Trời muốn làm gì? Tôi đã gặp Billy Graham. Tôi tôn trọng anh. Nhưng mà anh Billy Graham, anh không biết điều này. Mục sư của những nhà thờ to lớn không biết điều này. Tôi thấy, tôi xem qua những có nhiều thần đạo gia cũng không biết điều này. Đức Chúa Trời chọn để mở ra cho hai người ở tại Trung Quốc biết điều này. Để tất cả những người Mỹ và những người Tây phương này phải khiêm nhường để mà học từ nơi hai người nhỏ bé này, và anh này từ Chi Phu. Chúng ta ở trong thân thể, chúng ta chỉ nói về sự thật mà thôi. Tôi xin nói lại, chúng ta không phải chỉ là một cái nhóm, cái phái. B. Luther là người cung ứng của thời đại ông, và tôi rất vui là cho ông, nhưng mà tôi rất vui tôi không ở trong thời đại của ông. Và Darby cũng là người ứng thời đại, và tôi cũng vui là tôi không ở trong thời đại đó. Anh Ni và anh Lee là những người cung ứng của thời đại hiện tại, và hallelujah, chúng ta đang ở đây, đang ở trong thời đại này. Và chúng tôi lấy ra lời của anh Lý nói về anh Nghe đây. Đây là cái lời mà, bởi vì đây là thái độ, đây là của những nô lệ được hòa quận, hòa lẫn với nhau. Như là anh Lý đối với anh Nghe, anh Lý đối với anh Ni, và đối với chúng ta, đối với anh Lý. Anh Ly là gương mẫu. Làm khi anh tiếp nhận, anh được làm cho hoàn hảo, anh đi theo, anh thành tín, trung tín, anh tiếp tục mà không có tôn đại tôn cao người nào. Và chúng ta được làm cho hoàn hảo bởi gương mẫu đó. Tôi rất là thấy cả trong Timothy và Phaolô nói chứ, hãy tiếp tục trong những điều này mà anh em đã học hỏi, mà có nhiều người làm chứng. Hãy nhớ từ những người mà anh em đã học, từ những người đó. Chúng ta, và chị thấy anh Lý nói chưa, tôi đã chứng kiến có sức mạng, có sứ mạng của Chúa ở trên anh Ni. Sứ mạng ấy là chức vụ. Tôi cũng biết anh Ni là người đã được Chúa chọn, được Chúa ủy nhiệm trong thời đại này để đem sự khôi phục của Ngài đến. Anh Lý đã có một cái công tác rất là thăng thế. Nói về con người, nói về thuộc linh, anh là một người tuyệt diệu. Anh Nghe nói đến Thượng Hải, rồi anh Ly đã cầu nguyện để thấy rằng chỉ có một dòng chảy, và anh đã bỏ hết, buông bỏ tất cả những gì anh có để mà đi theo cái dòng chảy đó. Đó tức là anh đó là cái dòng chảy của ở trong cái người cung ứng của thời đại. Và có hai cái kết quả. Một, anh có những anh em có cái khả năng chạm đến trong nếp sống hội thánh, thì có hai loại người. Một người thấy khải tượng, thấy chức vụ đã được chức vụ ảnh hưởng, khiêm nhường trước mặt Chúa, buông bỏ tất cả mọi sự của mình có, và dâng hiến cả đời sống, tương lai của họ cho Chúa để nhận đi theo con đường này. Mà có những người khác thì đến ở bên trong luôn luôn cứ giữ cái gì đó của ở trong mình, không buông bỏ hết. Và Chúa biết đến một cái thời gian, một cái sự xảy ra đó, khủng hoảng xảy ra thì họ bỏ. Bởi vì chúng ta thấy ở đây, đây cái gương mẫu ở đây, chúng ta đó là cái thái độ của chúng ta đến cái chức vụ của thời đại, như là anh Lý đã đối xử với anh Nghe. Bây giờ tôi sẽ đi qua nhiều tính chất thuộc của một của người cung ứng của thời đại, thế như gương mẫu của chúng ta. Nhưng mà tôi nhanh chóng để nói bốn điều mà tôi không có nói tới đây, nói ở trong đây. Người cung ứng chức vụ của thời đại đó là anh Lee và anh Nghi, là một người rất là đặc thù, rất là thông minh, rất là nổi bật. Nhưng họ cho phép tất cả những điều thiên nhiên, những cái khả năng thiên nhiên của họ bị được kết liễu bởi thập tự giá, để tất cả mọi khả năng của họ ở trong sự phục sinh, và không có gì thiên nhiên có thể truyền đến với chúng ta qua chức vụ của họ. Thứ nhì, họ là những người thuộc cây sự sống. Tôi không biết đối với anh em, nghĩ khi tôi đề cập điều này, tôi đề cập cây sự sống như là con người ở đây. Tôi không nói muốn nói rằng là chỉ có ăn cây sự sống. Tôi muốn nói rằng họ sống theo nguyên tắc của cây sự sống, chứ không phải theo nguyên tắc của cây kiến thức thiện và ác. Anh em đọc và anh nghe hai nguyên tắc của tư cách ở đây. Những anh em này đã kinh nghiệm được sự thay đổi, sự chuyển tiếp từ cây kiến thức thiện ác đến cây sự sống. Họ sống trong một cái lãnh vực hoàn toàn khác. Số 3, họ biết công tác trung tâm của Đức Chúa Trời là gì. Sau khi anh Lee được hồi phục trong vì anh bị thương hàn, anh Minoru đã chia sẻ cho chúng ta rồi đó, có một sự thay đổi sâu xa ở trong bản thể của anh, và chức vụ mà chúng ta biết từ đó bắt đầu. Và khi anh được chữa lành, khi anh được và anh nghe được chức vụ của anh nghe được hồi phục, và chủ đề đó là công tác trung tâm của Đức Chúa Trời. Và có một cái buổi nhóm mà có anh Lee vào lúc mà anh qua đời đó, cho chúng tôi có chia sẻ về vấn đề ba điều công tác ở tại và cho thấy rằng là cái nhìn ở trong công tác của anh đó là ban phát chính Đức Chúa Trời vào trong con người, bản thể chúng ta. Con người đó là công tác. Và cái vấn đề, một vấn đề nữa, đó là bởi đó mà Chúa sẽ đo đạc chúng ta. Chức vụ của thời đại chú ý đến sự sống hơn là công tác. Luôn luôn đó là trường hợp như vậy. Bây giờ tôi chuyển tiếp đến cái phần đoạn kế tới, nhưng mà tôi không có nói rằng là tôi có hiểu biết hết tất cả về cái lịch sử của hội thánh, nhưng mà tôi cũng phải là tôi cũng không hiểu biết gì về lịch sử hội thánh. Nếu mà có một anh em nào được thông suốt đó, anh em có thể thấy rằng cái chức vụ của thời đại khái tưởng của thời đại, chức vụ của thời đại và người cung ứng của thời đại đó. Anh em trong lịch sử Hội Thánh thì anh phải đi vào trong thời điểm nào trong lịch sử để anh em thấy được cái sự đó. Anh em thấy như Darby thì không có, Whitfield thì không có, anh Wesley cũng không có, Calvin cũng không có, Luther cũng không có, Thomas Aquinas không có, Augustine cũng không có. Anh phải đi trở lại, đó là các sứ đồ. Chúng ta ở đâu ở trong sự khôi phục? Ấy là ở đây. Ấy là sự khôi phục đã đến một thời giai đoạn, đến sự khôi phục hoàn toàn về chức vụ đã được ban cho các sứ đồ. Tôi không nói điều này không phải là tôn cao bất cứ ai, nhưng mà đây là một sự thật. Ông Darby không có một cái sự cấu tạo như là của anh Nghe. Anh Luther cũng không có một cái cấu tạo như của anh Lý. Đức Chúa Trời muốn có một cái, phải có một cái người nào đó để có thể thực thi một chức vụ dưới khải tượng của thời đại, để ao ước của lòng Đức Chúa Trời cho thời đại này thật sự mới có thể được thực thi. Số 2 là Mã, là những người cung ứng của thời đại này. Anh Ni và anh Ly là gương mẫu cho chúng ta, để chúng ta có thể được làm cho hoàn hảo, dẫn đến công tác của chức vụ, dẫn đến sự xây dựng của thân thể của Christ. Tôi sẽ quay trở lại vấn đề này lúc đến sau cùng. Những người cung ứng của thời đại đều được cấu tạo bởi và với Chúa là linh ban sự sống và biến đổi qua những sự chịu khổ, những áp lực gây hao mòn và công tác giết chết của thập tự giá. Tôi muốn đọc một trong những bài thánh ca của ông Watchman Nee. Nhưng đừng có nên mà có cảm xúc quá về điều này, chỉ tỏ ra chúng ta biết cái con người của anh là gì. Đó là chương 626. À, xin lỗi, đó là bài thánh ca 626. Khi trái ô liu không chịu ép xong sẽ không cho dầu trong. Khi trái nho không qua bàn ép chẳng tuôn ra rượu quý. Duy chỉ khi ve cam tùng vỡ ra tỏa lan bao mùi hương. Sao tránh xa những đau buồn chua trao, bởi yêu thương Ngài muốn tôi chọn. Mỗi đau khổ trên đời giúp tôi thêm lợi. Khi cất đi một điều chính Chúa nên phần thế rồi. Tôi có mong đây lòng Ngài khảy lên tấu tàu vang câu thần ca. Tôi có mong luôn được Ngài đúc nung cất lên giai điệu thánh ngọt ngào. Chúa ơi, nếu đem tôi gần hơi, xin quyết tâm luôn vâng phục Chúa đây để thêm sâu nhiệm ái tâm Ngài. Ô hổ thay, bởi luôn vì bản thân, bản ngã bọc che. Tuy bởi yêu thương Ngài nên Ngài tước đi. Theo như ao ước, theo như sự vui lòng của Ngài, xin vui lòng làm việc trong tôi. Chứ quan tâm theo quan cảm nhận con người của tôi, nhưng làm những gì theo Chúa muốn. Khi ý của tôi, khi tâm trí của Ngài và tâm trí của tôi khác nhau, nguyện tôi vẫn bươn theo đường của Ngài, để lòng tôi thẳm sâu tâm này đáp vâng ạ, khao khát sâu xa luôn làm Chúa vui, lỗ thua không ngại. Tôi vác cây thập tự giá, hiển vinh vui lòng Chúa dường nào. Chúa ơi, tôi ngợi khen Ngài mãi mãi, dầu cho khi lệ rơi, khi mối tương giao nên mật thiết hơn. Tôi hát khen tâm tạ Chúa muôn đời. Ồ, đối tôi Chúa thật trọng quý thay, chẳng chi so kịp đâu. Ngài gia tăng và tôi giảm hạ. Đó là lời yêu cầu của tôi. Đây chính là cái tư cách của một người, là con người thuộc về người cung ứng của thời đại. Số 1, trong các thư tín của Phao-lô, chúng ta thấy khải thị sự chịu khổ và chức vụ. Số 2, bao nhiêu sự sống và bao nhiêu thực tại về sự phong phú của Christ mà chúng ta có thể cung ứng, thì tùy thuộc vào hai yếu tố. Chúng ta đã nhận được bao nhiêu khải thị và chúng ta đã chịu đau khổ nhiều bao nhiêu về những gì đã được bày tỏ cho chúng ta. Vì thế, đây là đức tính của những người cung ứng thời đại, đặc biệt là những tính chất của những người cung ứng cho thời đại, là những người có trách nhiệm để có thể đưa chuyện khải tượng này ra năm 1949. Khi anh 37 tuổi, anh Ni đã được ban cho một chức vụ về thực tại của thân thể Đấng Christ, về nếp sống, về hội thánh vinh diệu, về con trai, về Jerusalem mới. Tôi không tin rằng là anh em có thể nhìn, anh có thể tìm thấy trong đất trên đất này có thể nói về những vấn đề này. Những gì anh đã trải qua để anh có cái khả năng thuộc linh như vậy. Nhưng mà vì Đức Chúa Trời cần theo cái yếu tố thời gian đây, khải tượng cần phải được tuôn đổ, cấu tạo phải được cấu tạo ở trong con người nào đó đến năm 1000 cho đến năm 1939. Và tôi xin nói lại một điều nữa là tôi không tôn cao bất cứ người nào, nhưng tôi cảm tạ Chúa đã dấy lên một chức vụ như vậy, một anh như vậy. B, những người cung ứng của thời đại là những người cung ứng lời. Anh Nghe hay là anh Ni có một cuốn sách nói về chức vụ lời. Anh em đọc câu ấn phẩm đó đi, thì anh em sẽ thấy cái cuộc du hành. Không có những người cung ứng lời, chúng ta không thể có lời của Đức Chúa Trời. Đó là sự phát ngôn cập nhật của Ngài hiện nay. Làm thế nào chúng ta biết được là Chúa phát ngôn? Ai biết? Đó là lời kêu la ở trong lời cầu nguyện của tôi. Và lúc khi chúng ta chôn anh Lý, làm thế nào chúng ta biết? Làm thế nào chúng ta có thể phát ngôn được? Làm thế nào chúng ta có thể nói? Phải có một cái sự tương giao ấy, là ngài muốn phát ngôn những gì cho sự khôi phục của Chúa. 20 năm rồi Chúa, anh Lý đã cho chúng ta biết, vào 10 tháng 6 2017, ngày hôm nay, trong cái thời đại này, Chúa biết những người cung ứng lời là những người mà qua họ Đức Chúa Trời có thể phát ngôn lời Ngài một lần nữa. Trách nhiệm của những người cung ứng lời là cho phép Đức Chúa Trời phát ngôn qua kinh văn một lần nữa. B, những người cung ứng lời Đức Chúa Trời là những người mở kinh thánh và truyền đạt các lời của sự phát ngôn hiện tại của Đức Chúa Trời cho những người nghe. Các lời của sự phát ngôn hiện tại. Có những anh em ở trong Chúa, họ không ở giữa chúng ta, họ ở trong cái sự cải chánh giáo, họ là những người thuộc về phái Calvin. Cái sứ mạng của họ ấy là, và đó là họ muốn đi trở lại sự cải chánh 500 năm trước đây. Nhưng mà Chúa lại đưa chúng ta đến Đức, đến trước khi kỷ niệm 500 năm ngày Luther, chúng ta không biết nhưng mà Đức Chúa Trời muốn phát ngôn. Anh em, khi những người khác có thể hân hoan chào mừng, nhưng mà chúng ta tuyên bố những gì Đức Chúa Trời đang muốn làm ngay bây giờ, hiện tại đây, đó ở tại Đức, ngay bây giờ, trong chuyển động qua Ngài. Chúng ta hãy đi để hoàn thành những gì mà ông Luther đã bắt đầu. Đức Quốc cần biết rằng Đức Chúa Trời đang phát ngôn những gì ngày hôm nay. B. Những người cung ứng lời Đức Chúa Trời, tôi đã đọc rồi. C. Những lời thuộc Kinh Thánh trở nên lời của Đức Chúa Trời trong môi miệng họ. Những lời ấy trở nên sự sống và ánh sáng. Đây không phải là cái chữ gì ở bên ngoài, không phải chỉ là văn tự bên ngoài, không phải là một văn tự chết. Tôi không biết là luôn, không biết là anh nghe, anh có một cái tâm trí rất là rộng khi mà anh đọc Kinh Thánh. Anh nghe đọc Cựu Ước, cả Cựu Ước mỗi tuần một lần cả Cựu Ước. Anh đã tương giao không phải, nhưng mà xin lỗi, anh cung ứng chức vụ theo sự sống và ánh sáng chứ không văn tự bên ngoài. C. Những người cung ứng của thời đại sống và đời sống chịu đóng đinh để bày tỏ sự sống phục sinh bởi quyền năng tuyệt diệu của báu vật trong bình bằng đất. Cuốn sách nhỏ nói về của báu ở trong bình chứa. Anh em đừng nên bị chán nản nhé. Phaolô cũng là một bình bằng đất. Watchman Nee cũng là bình bằng đất. Witness Lee cũng là bình bằng đất. Khi tôi nhìn vào vài ngàn anh em ở đây cũng là bình bằng đất, nhưng mà wow, có một của báu ở trong anh em là những bình bằng đất. Vì thế những người cung ứng của thời đại ấy là những người sống một đời sống để bày tỏ sự sống bằng cách bị chết. Đây là Corinto thứ nhất đấy. Chết thì hành động trong chúng tôi, nhưng mà sự sống thì hành động trong anh em. Họ cung ứng sự sống bằng cách họ chết để có thể tuôn đổ sự sống qua họ vào trong thân thể. Số 1. Christ nội cư là báu vật trong các bình chứa bằng đất, là nguồn cung ứng thần thượng cho đời sống cơ đốc nhân và quyền năng tuyệt diệu để sống một đời sống chịu đóng đinh hầu bày tỏ sự sống phục sinh. Vì thế của báu ở trong chúng ta đây ban cho chúng ta năng lực, là nguồn gốc, là nguồn cung ứng, nguồn gốc của sự cung ứng, là nguồn gốc của năng lực này. Số 2. Hành động của thập tự giá kết liễu bản ngã chúng ta để chúng ta có thể vui hưởng Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Một kinh nghiệm như thế sản sinh và hình thành chức vụ. Hành động của thập tự giá kết liễu bản ngã của chúng ta để chúng ta có thể vui hưởng Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Để tôi chia sẻ với anh em chút ít về bản ngã. Tôi không biết là có một số anh em có biết, không biết là trở lại vào năm 1940, có nghĩa là cái gì đó nó làm chết, nó giết chết cái sự vui mừng của chúng ta. Trong bản ngã, khi anh em ở trong bản ngã, anh em không thể gọi nó là một người đồng hành với anh em, người ở chung với anh em, sa tăng. Quan niệm, rồi tâm trí thiên nhiên. Anh em của chúng ta biết, không phải là đi nói mặt theo buồn rầu, nói ô tôi đang vác thập tự giá, ôi tôi đang thương biết chứ. Nhưng mà họ vui mừng Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Bản ngã không những giết sự vui mừng của chúng ta, hớn hở của chúng ta, mà vui mừng hớn hở của những người khác nữa. Vậy thế hành động của thập tự giá kết liễu bản ngã của chúng ta để chúng ta có thể vui hưởng Đức Chúa Trời của sự phục sinh, và điều đó sản sinh ra chức vụ. Như vậy, họ là những loại người nào? Họ sống theo như vậy. Họ kết liễu bản ngã theo như hành động của thập tự giá. Rồi thì họ vui hưởng Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Anh có một cái có một cuốn sách nhỏ gọi là Đức Chúa Trời của sự phục sinh. Đây là sự vui hưởng sâu xa của Đức Chúa Trời. Không những là chúng ta chỉ sống mà thôi, nhưng mà anh sống ở trong sự sống phục. Chúa đã sống trong sự phục sinh, và chúng ta đang sống với Ngài trong sự phục sinh, và chúng ta có cùng chung mang cái sự chứng cớ đối với Ngài. Sự chết không thể nào giữ nổi, ngăn nổi sự sống phục sinh. Cái đó có phải là phước hạnh để chúng ta có thể biết một người như thế không? Thậm chí một chị, một anh trở nên một người như thế. Họ có thể cầu nguyện ngắn, mà họ cung ứng chức vụ cho anh em, cung ứng cho anh em. Cái sự sống mà nuốt chết sự chết. Số 3, danh Giê-xu trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 11 biểu thị rằng các sứ đồ đã sống một đời sống như đời sống của Chúa Giê-xu đã sống trên đất. Đời sống của Chúa là một đời sống ở dưới sự giết chết của thập tự giá để làm hiển lộ sự sống phục sinh. Đời sống mà sống theo cách ấy đưa đến việc thân vị Ngài làm một với chức vụ Ngài, và sự sống của Ngài là chức vụ của Ngài. Đối với chức vụ của tân ước của giao ước này, với người cung ứng của thời đại, thì chỉ có một cái số ít ở giữa như này. Đó là những người mà chúng ta biết rằng là thân vị của họ là một với chức vụ, sự sống của họ là chức vụ, cấu tạo của họ là chức vụ. Họ cung ứng Đức Chúa Trời đã được xây dựng, và Đức Chúa Trời xây dựng, và Đấng Christ đã xây dựng Đức Chúa Trời. Họ cung ứng Đức Chúa Trời xây dựng. Họ cung ứng Đức Chúa Trời tam nhất là Đấng đã được ban phát vào trong bản thể của người ta. Đôi lúc, có thể thành thật mà anh em hỏi, anh em có sức khỏe của anh làm sao? Họ có thể nói hai, họ chỉ nói vậy thôi mà anh em lại được sự sống. Đó là một cái sự hiệp vào khải tượng chức vụ của người cung ứng của thời đại. Tất cả đều hợp cùng với nhau trong một cái cấu tạo của họ, để họ có thể cung ứng ra, cung ứng Christ đã được ban phát vào trong họ rồi đó. Và khi anh em nhận được cái sự cung ứng của họ, thì có một cái tiếng vang ở trong anh em. Đây không phải là một cái gì thuộc giáo lý, thuyết lý, nhưng mà đó là một cái khải thị, đó là một cái gì thật. Điều đó có thể xảy ra trong tôi. Vì thế Ngài đang phát ngôn và nói về vấn đề này như Phaolô. Ở trong Ê-phê-sô, ông ở trong Ê-phê-sô 3 năm, ông không giữ bất cứ điều gì ở trong ông. Bề ông đã nhận được một cái khải thị cao hơn ở trong ông. Bây giờ ông đang bị xiềng xích, nhưng mà ông cầu nguyện, lời cầu nguyện được cấu tạo ở trong Ê-phê-sô chương 3. Cầu nguyện để Cha vinh quang có thể làm mạnh mẽ chúng ta, trong mạnh mẽ ở trong linh và trong con người bề trong, để Đấng Christ có thể lập nhà ở trong lòng của chúng ta qua đức tin. Đó là cái lời cầu nguyện của một người được cấu tạo bởi Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời. 4. Khi chúng ta ở dưới sự giết chết của sự chết Chúa, sự phục sinh của Ngài sẽ được truyền dẫn cho người khác qua chúng ta. Trong chức vụ của anh Lý đã rất là đụng chạm. Đó là trong trong từ đó là trong Giô-suê. Thì dân Israel khi họ bước vào qua, trước khi bước vào qua Giô-đanh thì những người thầy tế lễ thì mang cái hòm giao ước và lời mà Chúa nói với ông Giô-suê ấy là hãy bước chân. Khi mà họ bước chân vào trong cái con sông đó thì sông thì nước ngừng. Họ đứng đó, họ mang hòm giao ước cho đến khi tất cả người Israel đi qua sông Giô-đan. Đó là chức vụ. Đó là chức vụ của thời đại. Và đối với anh Nghe, anh Ni, đó là đứng ở sông Giô-đan đó đã ở dưới, đã được bày tỏ trong 20 năm anh ở trong tù. Anh biết rằng là anh có thể đến Hồng Kông ấy, thì có thể là lúc đó anh ở Hồng Kông thì anh không bị bắt, nhưng mà theo đường lối, theo tể trị của Chúa. Và có thể cả đời đời mới có thể bày tỏ ra sự sống đã được tuôn đổ ra cho thân thể. Khi anh người cung ứng đó đứng trong năm 1972, khi anh Lý nghe tin anh Ni qua đời hay về với Chúa, thì anh ở trong cái buổi nhóm, anh ấy lòng của anh ấy tan vỡ. Nhưng mà từ đó, trong vòng 25 năm kế tiếp, anh tiếp tục thi hành chức vụ. Anh đứng đó trong cái địa hạt của sự chết, không tự thương tiếc mình làm gì, thương, mà không cho biết là những gì xảy ra, để sự sống có thể tuôn đổ ra từ anh qua chúng ta. Làm thế nào chúng ta lại không có thể cảm ơn Chúa vì anh em đó, vì một người anh đó? Chúng ta biết họ là những loại người gì vì cớ chúng ta, ở giữa chúng ta. D. Những người cung ứng của thời đại cùng làm việc chung với Đức Chúa Trời bởi một đời sống thích hợp mọi sự và bởi mối quan tâm thân thiết thuộc đời sống cung ứng. Nếu anh em nghe những cái anh em ở giữa vòng chúng ta, họ như họ, anh em rất là, anh em thấy có cái đời sống thích hợp mọi sự, họ sống trong một cái hoàn cảnh như thế được. Khi vợ của anh Nghe qua đời, anh Ni, anh xin cái người cai tù để họ có thể cho phép anh đi dự đám táng của vợ anh, nhưng mà họ không cho phép anh đi. Anh có một đời sống thích hợp mọi sự, và anh có một cái, tất cả đó là một, anh có một cái đời sống thích hợp mọi sự. Không thể nào dù anh em có thế này thế kia, anh em có thích hợp với thế kia, hãy quên hết tất cả mọi sự. Chúng ta có một đời sống thích hợp mọi sự. Hãy xem những chi tiết ở đây. Đời sống này, sự sống này là của anh em. Người thi hành chức vụ, người cung ứng chức vụ đã trả giá cho anh em, đã chia sẻ nhiều điều để chúng ta có thể nghĩ, để suy xét, để cầu nguyện về những điều ấy. Số 1, chúng ta cần cùng chung làm việc với Đức Chúa Trời bởi một đời sống toàn túc và trưởng thành trong mọi sự. Chúng ta đi tới sự trưởng thành đây. Để có thể thích hợp với mọi tình huống. Tất cả mọi tình huống có nghĩa rằng là tất cả. Có thể thích hợp với mọi tình huống, chịu đựng mọi loại đối xử. Có một số anh chị em có anh em kinh nghiệm ở đây, các anh em đồng công ở đây. Họ không thể, những ai mà chống trả họ, chống nghịch họ, thì họ không thể nào chịu đựng được. Như vậy chứng cho thấy rằng là cái đời sống của họ đời sống của họ không thể chấp nhận bất cứ hoàn cảnh hay là chịu đựng, nhưng mà có những người, khác thì lại khác. Những điều đó không có ảnh hưởng gì đến họ. Chính Chúa nói với chúng ta, họ kêu là, họ nói Ngài là chủ của BSC3. Nhưng mà nếu chúng ta có đời sống chịu đựng mọi sự hay là thích hợp mọi sự thì không, chúng ta không quan tâm. Anh Lý chia sẻ một bài về vấn đề chống nghịch lại. Những anh em, những người chống nghịch, phản đối chúng ta, truyền thống chúng ta. Anh nói là trong trời mới và đất mới, nếu mà cái anh nào mà chống tôi bây giờ đến nói chứ, anh Lý ơi, bây giờ tôi xin lỗi, tôi ăn năn về những gì tôi đã chống nghịch với anh trong cái thời đại ân điển. Thì anh Lý, trong cái cuộc đối thoại, thì anh nói chứ, anh sẽ nói chứ, oh, it's okay, tôi đã tha thứ anh rồi, trong cái thời đại ân điển, tôi đã tha thứ anh rồi. Tôi không có đợi anh đến bây giờ, tôi đã tha thứ cho anh rồi. Đó chính là đời sống thích hợp mọi sự. Anh em có muốn trở nên một người như vậy không? Để có thể cho tất cả những cái gì làm cho mình buồn, làm gì gì đó, tất cả mọi sự có anh tha thứ hết. Rồi anh cầu nguyện rằng là tôi xin ngài tha thứ cho. Đó là đời sống thích hợp mọi sự, và chấp nhận và đón nhận mọi loại cơ hội để thi hành chức vụ của chúng ta. Tôi xin thưa với anh em, Chúa sẽ cho chúng ta rất là nhiều cơ hội trong những cái nhiều hoàn cảnh làm chúng ta ngạc nhiên để đời sống, để cái sự sống thích hợp mọi sự, sự sống này, thích hợp mọi sự này có thể tuôn đổ ra. Giữa vàng chúng ta cũng có nhiều điều đó xảy ra trong mọi lúc. Tôi có hầu việc với phụng sự với anh Lý đây. Đây tôi là một trong những anh em đồng công cho với anh Lý cho 23 năm. Anh ấy như vậy, anh là một con người như vậy trong mọi lúc. Thậm chí khi mà anh nhóm với một số anh em chẳng hạn, từ tháng Giêng đến tháng 5 năm 1997, 23 sáng mỗi một tuần, mỗi tuần 23 sáng thì chúng tôi đến để gặp anh. Tôi thấy rằng là cái đời sống thích hợp mọi sự và chịu đựng mọi sự, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào. Và cái điều đó nó ảnh hưởng cho anh em. Điều đó khuyến khích anh em, đời sống của anh em trước mặt Chúa. Chúng ta phải có một cái lòng mở rộng. Và sự sống này không những chỉ cho chúng ta tình yêu, nhưng mà cho chúng ta có một cái lòng quan tâm cách cá nhân, thân thiết. Anh hỏi anh em khác, anh hỏi thăm anh em khác về cái sức khỏe của họ, về con cái của họ. Đó là ra từ cái đời sống này. Những người mà cung ứng chức vụ thì lòng của họ rất là mở rộng, bao gồm tất cả mọi tín đồ. Họ hiệp một với Đức Chúa Trời, họ có một lòng như vậy. Chúng ta có kết quả hay không thì không phải căn cứ trên những gì anh em có thể làm gì, nhưng mà anh em có mối quan tâm gì. Đừng nên phải sáng tạo hay chế tạo ra. Chúng ta chỉ biết khi chúng ta đụng đến một cái điều gì thật thì có mối quan tâm thật, thì mối quan tâm thật sẽ làm tan chảy lòng của chúng ta. Đây không phải chỉ tình yêu, đây không phải chỉ là quan tâm, nhưng đây là do từ sự sống thích hợp mọi sự, và cuối cùng là e. Rồi tôi sẽ nói cái lời kết luận. Những người cung ứng của thời đại là của lễ quán. Có nghĩa là họ kinh nghiệm Đấng Christ như là cây nho. Và điều đó tượng trưng cho Đấng Christ, sự hy sinh, sự sống hy sinh của Đấng Christ. Họ sản sinh ra rượu mới để làm hưng phấn Đức Chúa Trời và hưng phấn con người. Đó là Thi Thiên 113 và trong Quan Xét chương 9. Chính họ đầy làm được, họ có đầy sự vui thích cả trong Chúa, và rượu này dâm thấm cả bản thể của họ. Vì thế, đó là cái cách mà Phaolô chấm dứt đời của ông. Và ông nói với Timôthê, tôi đã được đổ ra rồi. Tôi đã gần sắp được đổ ra rồi. Đó là Timôthê. Và đức tin của anh em, tôi đã bị đổ ra như của lễ rưới rượu, Philip chương 2 câu 17. Để có thể sản sinh ra rượu làm phân hưng phấn Đức Chúa Trời, làm cho Đức Chúa Trời vui vẻ, Đức Chúa Trời vui thích. Đức Chúa Trời vui thích vì anh nghe ở đó, anh ni ở đó, sống ở đời sống. Nhưng mà tôi không ngạc nhiên là sẽ có một cái cuộc thảo luận ở giữa cái... Và ở trên trời này cũng có những cái kẻ thù nó vẫn còn đó, nhưng mà Chúa sẽ nói rằng, hãy nhìn nè, nhìn cái anh đó ở tại Trung Quốc đó, từ Trung Quốc đó, anh thấy gì? Để ta nói cho người biết ta thấy gì. Ta thấy ta sống trong cái người đó đó. Ta thấy cái đời sống hy sinh của người đó. Ta thấy đời sống của ta tuôn chảy qua anh đó. Càng lúc mà ngươi, tức là Satan, tức là càng lúc mà ngươi làm việc gì trong cái anh này thì càng sự sống càng tuôn đổ. Đó là cái sự cuối cùng, cuối đời của người cung ứng anh vừa đọc câu số 1. Số 2, nếu tiếp xúc Đấng Christ này và kinh nghiệm sự sống hy sinh của Ngài, Ngài sẽ ban năng lực để chúng ta sống một đời sống hy sinh, sản sinh rượu để khiến người khác và Chúa vui vẻ. Tôi nghĩ được là tôi có thể nói đối với mỗi hội đồng, mỗi huấn luyện với anh Lý, chúng tôi rất là vui, chúng tôi đều vui mừng. Trong ba tuần nữa chúng ta sẽ có cái huấn luyện đó. Đó là phần thứ nhì của ECGN, thì đầy trọng lượng hơn là cái buổi ECGN trước. Chúng ta thấy sẽ có vàng thật, nhưng mà tôi tin rằng là rượu đã sửa soạn rồi, sẽ được đổ ra. Đức Chúa Trời sẽ vui lòng, hội thánh sẽ vui lòng, và anh em cũng sẽ vui lòng. Phaolô nói với Corinto về chức vụ của ông. Ông nói rằng là tôi không gia trưởng anh em về đức tin của anh em. Tôi là bạn đồng hành của anh em về sự vui mừng. Vì thế chúng ta đừng nên tư tưởng nữa rằng, ồ, sao? Thế này, thế nào? Anh ấy là người cung ứng thời đại, anh ấy chịu khổ như thế này để mà sản sinh chức vụ, rồi ông ấy lại chịu khổ nữa về chức vụ. Họ đã kinh nghiệm thập tự giá cho đến mức mà nếu mà tôi mở cái lời chức vụ như vậy, tôi sẽ bị giống như là khổ đó. Nếu mà anh em đọc những vài câu, vài trang đấy, anh em sẽ có sự vui mừng. Thì đó thiệt là huyền nhiệm. Anh em có thể đọc bất cứ những điều, những sách của anh Nghe, anh Lý, đều có cái nguồn cung ứng ở tại đó. Anh em có thích trở nên một người như thế? Đó là người cung ứng của thời đại. Nhưng nếu là một người cung ứng ở trong thân thể, bởi vì các anh đó là kiểu mẫu hay là gương mẫu cho tất cả chúng ta. Chúng ta không có sống trong Cơ Đốc giáo thờ có anh hùng thế này, anh hùng thế kia. Nhưng mà Nhưng mà đó là trong lòng của cha cho các con. Ấy là người cha sinh, rồi cung ứng, rồi huấn luyện, rồi làm hoàn hảo các con mình cho đến khi họ trưởng thành. Rồi người cha đưa cho hết tất cả cho các con để hy vọng là các con cứ tiếp tục tiến tới. Đó là cái lòng của người cha. Đó là tại sao chúng ta có muốn có cái lời này. Đây là cái chúng ta có cái sứ điệp này ấy, là chúng ta cố để nói ra cái sứ điệp đó. Số 3, lễ quán tượng trưng không chỉ cho chính Christ nhưng cũng cho Christ là đấng dầm thấm chúng ta với chính Ngài như là rượu thuộc trời, cho đến khi Ngài và chúng ta trở nên một, tuôn đổ ra cho Đức Chúa Trời vui hưởng và thỏa mãn, và cho sự xây dựng hay cho tòa nhà của Đức Chúa Trời. Đối với tôi thì ai là người đầu tiên ở trong kinh văn được đổ ra như là lễ quán? Đó là Gia-cốp. Đó là cái người đâm sau lưng người ta, đó là cái người gian trá, cái người người đối với sau những đối với nhiều kinh nghiệm như thế này, thấy kia yêu ra trên mà lại cho Lea, rồi lấy ra trên, rồi Chúa đưa ông đến Bê Tên lần thứ nhì, và ông đã xây đã dựng nên một bàn thờ và họ gọi là En Bê Tên, là nhà Đức Chúa Trời. Ông đổ của lễ quán. Và chúng ta là những một tập thể của Gia-cốp. Có thể chúng ta không có khôn khéo lanh lợi như ông, nhưng mà chúng ta cũng, ông đừng bao giờ tin nơi quá khứ của anh em, đừng bao giờ tin nơi tình trạng của anh em, đừng tin tin vào cái sự yếu đuối của anh em, hãy tin vào quyền năng của rượu đã được sản sinh ra bởi sự Christ hy sinh để khiến chúng ta trở nên một con người khác. Vì thế Ngài muốn đổ chính bản thể của Ngài ra. Ngài không giữ tất cả mọi điều gì để Chúa có thể vui thích, để cho thánh đồ vui thích, để cho sự xây dựng hay là tòa nhà của Đức Chúa Trời. Ở chừng 3-4 phút nữa chúng ta sẽ xong đây. Những người cung ứng của thời đại có một mục tiêu, đó là xây dựng hội thánh là thân thể Đấng Christ để hoàn thành Jerusalem mới. Đây là mục tiêu của chức vụ. Đây là mục tiêu của khải tượng. Và đây là mục tiêu cá nhân của họ. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là mục tiêu của họ. Và cả hai đều sống ở trong sự thật hay là thực tại này. Cho đến khi đến cuối cùng của chức vụ này, cả hai đều có gánh nặng để tất cả mọi chi thể của thân thể được thi hành chức năng để xây dựng thân thể của Đấng Christ. Và bây giờ là giờ cuối cùng, là những lời cuối cùng về vấn đề áp dụng. Thì tôi có hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta vẫn ở với chức vụ của thời đại này. Nhưng tôi tin rằng bởi vì Chúa tới rất là gần, và không không có tôi khó mà có một cái người cung ứng thời đại nào khác. Bởi thế không ai trong chúng ta nên có một cái giấc mơ hay là nằm mơ hay là có thể anh em nằm mơ về có một cái siêu sứ đồ. Nhưng mà cứ nên như là một cái chi thể tầm thường trong thân thể. Nhưng có một cái nhu cầu lớn. Ấy là khi chúng ta chờ đợi Chúa trở lại thì có một cái nhu cầu lớn. Chúng ta cần một thế hệ là những người cung ứng thật. Thưa anh em, chị em, Thưa anh em, cộng với các chị em tương xứng với các anh em, đã là người muốn chọn chức vụ hơn là ân tứ, những người dâng lên cho Đức Chúa Trời để Chúa có thể làm bất cứ những điều gì Ngài có thể làm trong họ để sản sinh ra chức vụ này. Tôi có mối quan tâm nhưng mà không có phải sợ hãi đâu. Ấy là sẽ đến lúc mà các anh em hòa lẫn đây không thể nào có thể thi hành chức năng như là họ thi hành chức năng như bây giờ. Thì có một nhóm anh em, nghĩa là nói năng hay hả? Nhưng mà nếu như thế thì làm cho tôi, lòng của tôi tan vỡ. Sự khôi phục của thời đại này không phải là do những người nói hay, những người có ân tứ, những người, nhưng bằng những người khiêm nhường bị vỡ, những người được Christ cấu tạo bởi Christ, phục vụ như là nô lệ và chết như là của lệ quan. Đấy, điều đó ở trong lòng của tôi trong nhiều năm. Và Chúa đã, tôi lúc đó tôi không hiểu, thì tôi để có Chúa đã mời rất là điều này sẽ có sự vang dội ở trong anh em, ấy là không cần thiết anh em ở trong tuổi tác nào, anh em cần ở với Chúa và trình bày điều đó. Đừng có tự cứu mình, thưa. Đừng có yêu sự sống hồn mình, nhưng yêu Chúa, yêu hội thánh, yêu thánh đồ, và trình dâng chính mình Ngài cho, trình dâng chính mình cho chính Ngài. Và cái áp dụng là như thế này: chẳng sớm thì chạy, Ephesô chương 4 câu 16 sẽ được hoàn thành. Ra từ Ngài là đầu tất cả mọi thân thể. Qua cái, và trong thầy sẽ khiến tự xây dựng để đưa đến tự xây dựng trong tình yêu. Ephesos 4 câu 16, đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời, mục tiêu của anh Lý, mục tiêu của anh Nghe, và đó cũng là mục tiêu của chúng ta. Ba điều được xảy ra trong lòng của chúng ta trước khi chúng ta dự phần điều này. Thứ nhất, đó là cầu nguyện, là trong cầu nguyện số 3, ấy là chúng ta được làm cho mạnh mẽ để Đấng Christ có thể lập cư trong lòng của chúng ta. Thứ nhì, chúng ta phải chịu để được làm cho hoàn hảo bởi những người có ân tứ đặc biệt, thực tiễn, theo một cách rất là thực tiễn và đặc biệt, đó đặc thù, đó là cái cách được tẩy trị bởi Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải có lòng, phải chịu để được làm cho hoàn hảo bởi những sứ đồ, bởi những tiên tri, bởi những người giảng phúc âm, bởi những người chăm sóc và thầy giảng. Và tất cả chúng ta phải tăng trưởng vào trong đầu là Christ trong mọi sự. Rồi thì chúng ta sẽ ở trong một tình trạng, đó là ra từ Ngài, ra từ đầu, cả thân thể được gắn kết với nhau và được đan kết với nhau bởi sự tự xây dựng, tự lớn lên. Chức vụ, những người cung ứng của chức vụ này, khải tượng hay là chức vụ của họ, hay cấu tạo của họ, hay đời sống của họ và gánh nặng của họ, bây giờ là mục tiêu của họ. Chúng ta có thể được làm cho hoàn hảo, được cung ứng, được khuyến khích, bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời là như thế này: tất cả thánh đồ phải được làm cho hoàn hảo vào trong, hay là dẫn đến việc sự xây dựng trong chức vụ. Đây không phải là khác, không gì khác hơn là chức vụ của thời đại này, phụng sự ở dưới khải tượng của thời đại này. Rằng sớm thì chạy, tôi hy vọng rằng là sớm hơn thay vì là trễ hơn, chúng ta sẽ có thể hoàn thành đủ điều kiện này để Christ lập cư trong lòng của chúng ta, được làm cho hoàn hảo, để được tăng trưởng trong Christ trong mọi sự. Và bây giờ thánh đồ trên toàn đất, toàn thế giới có thể làm công việc của chức vụ để xây dựng thân thể Đấng Christ. Điều đó kết luận việc tôi trình bày cho anh em, đó là khải tượng của thời đại, chức vụ của thời đại và người cung ứng của thời đại. Khải tượng, chức vụ và người cung ứng, và những người có ích lợi từ những điều đó chỉ có một mục tiêu, ấy là qua công tác của chức vụ để xây dựng thân thể Đấng Christ. Bây giờ chúng ta ngồi cầu nguyện cho những người ngồi chung quanh với chúng ta, rồi sau đó chúng ta có những lời nói tiên tri. Đôi chừng 15 phút để chúng ta có thể kết luận, và chúng ta sẽ ra về khoảng 12 giờ rưỡi.